dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Nguyên Long xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Xây dựng tập trung tháo gỡ nút thắt trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của nước ta liệu đã sẵn sàng tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu?
Phần cuối của chương trình trong chuyên mục Chuyện thị trường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh không khí khai xuân hệ thống kinh doanh bán hàng phục vụ nhân dân của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương chỉ tiêu xuất khẩu phải chạm mốc 300 tỷ đô la Mỹ. Đi liền với số đó là xuất siêu đạt khoảng từ 15 đến 17 tỷ đô la. Tín hiệu vui trong công tác này là ngay từ những ngày đầu năm mới, đã có nhiều chuyến hàng xuất nhập khẩu đạt kim ngạch trị giá tỷ đô la, trong đó có các nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện dệt may.
Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 01 về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan năm 2020. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 đối với thuốc lá nguyên liệu mã HS2401 là gần 59.100 tấn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Dù lỗ gộp nhưng với khoản lãi từ liên doanh liên kết, Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VIM báo lãi ròng hơn 2.000 tỷ đồng riêng trong quý 4 năm 2019. Tổng tài sản của VIM tính đến cuối năm 2019 ghi nhận đạt hơn 33.300 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.
Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có phát sinh lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh sẽ được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thanh tra, kiểm tra trong năm 2020. Với các giải pháp đồng bộ, trong năm 2019 vừa qua, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh kiểm tra tại hơn 22.000 doanh nghiệp, tổng số thuế truy thu phạt là hơn 8.000 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho thấy tập đoàn này đã chuyển nhượng 48,89% vốn tại hãng hàng không Bamboo Airways, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 51,11%. Trong 3 tháng cuối năm ngoái, hoạt động kinh doanh của tập đoàn này không mang lại lợi nhuận khi chịu lỗ gộp hơn 368 tỷ đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế gần 600 tỷ đồng trong thời gian đó, chủ yếu nhờ vào hoạt động tài chính.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm qua giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 9,2%. Công tác xây dựng thể chế tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành có nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa của đất nước ta đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều vấn đề phát sinh, đặt ra cho ngành xây dựng những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ phân tích rõ hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có thể nói, năm 2019 là một năm mà ngành xây dựng có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, toàn ngành đã hoàn thành vượt mức 7 trên 8 chỉ tiêu kế hoạch chính. Hoạt động xây dựng tăng trưởng đạt khoảng 9 đến 9,2% so với năm 2018. Tỷ lệ đô thị hóa của cả nước đạt hơn 39%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống nước tập trung đạt khoảng 88%. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu mét vuông sàn, trong đó nhà ở xã hội có hơn 4.100 căn. Đến nay, tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%, quy hoạch chi tiết đạt gần 40%. Có khoảng 26% đô thị đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. 8.926 xã nông thôn mới trên cả nước đã có quy hoạch xây dựng đạt 99%. Lĩnh vực hợp tác quốc tế trong ngành xây dựng tiếp tục được mở rộng. Những chương trình hợp tác, quan hệ với nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đã tranh thủ được những hỗ trợ về tài chính cũng như khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý. Bước đầu, các doanh nghiệp ngành xây dựng đã phát triển ra thị trường xây dựng ở nước ngoài. Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng.
Chúng ta rất mừng là trong quá trình hội nhập thì một số lĩnh vực, đặc biệt là ngành xây dựng như cầu đường v.v. xây dựng, có một số doanh nghiệp thì chúng ta được tiếp thu công nghệ và làm chủ công nghệ tương đối tốt để phát triển và có thể tham gia vào cái quan hệ toàn cầu.
Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng. Trong năm vừa qua, chỉ số cấp phép xây dựng tiếp tục được cải thiện và là chỉ số xếp hạng cao nhất trong 10 chỉ số về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Bộ Xây dựng đang tập trung rà soát nhằm cắt giảm thực chất, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc tích hợp khâu cấp phép và thiết kế cũng sẽ giúp giảm nhiều thủ tục, thời gian, quy trình thực hiện. Thời gian giảm trung bình khoảng từ 20 đến 30 ngày. Đây là tín hiệu tốt để tiến tới nghiên cứu cơ quan quản lý nhà nước chỉ cấp phép hoặc chỉ làm thẩm định nhằm minh bạch hoạt động xây dựng. Như vậy, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua việc phân cấp, phân quyền. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết.
2020 thì Bộ cũng đặt ra mấy cái trọng tâm. Một là về pháp luật, hoàn thiện cái luật xây dựng. Nếu mà đến giữa 2020 là sẽ thông qua. Vấn đề về đô thị, về quy hoạch, có những vấn đề mà dở dang chúng ta chưa làm được thì dứt khoát 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ này. Chúng ta phải quyết tâm làm được trong cái việc là thiết lập các cái quy hoạch, quản lý, siết chặt để đảm bảo hạ tầng cho phát triển đô thị.
Trong 8 chỉ tiêu được đặt ra trong năm 2019 vừa qua của ngành xây dựng, có chỉ tiêu nhà ở xã hội là không đạt kế hoạch. Theo lý giải của Bộ Xây dựng, khó khăn trong việc phát triển nhà ở xã hội hiện nay là thiếu nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này. Theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực đô thị đang cần đến 12,5 triệu mét vuông sàn. Phát triển nhà ở xã hội nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, nhất là ở những nơi có đô thị phát triển, những đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Thủy, một giáo viên đang dạy mầm non tại quận Nam Từ Liêm nói:
Tôi mong muốn là nhà nước ấy nên có một cái chính sách như thế nào đó để mà những cái người công nhân viên chức như chúng tôi với cái đồng lương thu nhập ít ỏi thì là có thể tiếp cận được với nhà ở xã hội, bởi vì là người ta vẫn nói rằng là an cư thì là lạc nghiệp. Chúng tôi cũng rất là mong muốn có một cái chỗ ở tốt để mà có thể ổn định công tác và phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái.
Thực tế cũng cho thấy việc quản lý quy hoạch đang tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là những bất cập trong phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch. Tình trạng không phép, sai phép, không đúng quy hoạch còn diễn ra. Thậm chí, cơ quan quản lý nhà nước còn phải chạy theo quy hoạch của chủ đầu tư. Tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng chất lượng còn thấp. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đây là những vấn đề cấp bách đang đặt ra, đòi hỏi lãnh đạo Bộ Xây dựng và chính quyền các địa phương cần có giải pháp hữu hiệu để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các sản phẩm vật liệu xây dựng của nước ta đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và yêu cầu xây dựng trong nước. Một số loại sản phẩm giữ vai trò chủ đạo đã có sự tăng trưởng tốt như xi măng, gạch ốp lát, kính xây dựng. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, cần được khắc phục khi tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Thiết bị Môi trường và An toàn Lao động, Viện Vật liệu Xây dựng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa bà, một số những cái vật liệu chính, theo nhận định của bà thì đang có sự phát triển như nào so sánh ở cái tương quan so với các doanh nghiệp trong khu vực?
Hiện nay ấy, thì một số sản phẩm vật liệu xây dựng chính của ngành xây dựng được quy định trong cái nghị định 24A. Thì hiện nay là các cái sản phẩm đó đều có các cái tiêu chuẩn Việt Nam quy định và các cái tiêu chuẩn này thì được lấy theo các cái chỉ tiêu của thế giới. Cho nên là nhìn chung ấy, thì chất lượng của các cái sản phẩm đó đều phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới. Nhưng mà trong cái quá trình sản xuất có thể là mình chưa kiểm soát được đầy đủ, cái chất lượng của nó chưa được ổn định. Và đặc biệt là đối với một số những cái đơn vị nhỏ thì người ta chưa có cái cách quản lý hoặc là cái dây chuyền ổn định. Thì cái sản phẩm có thể là nó chưa đáp ứng được đầy đủ cái tiêu chuẩn. Có một cái sai sót hoặc có một cái sự cố gì đó thì mình chưa kiểm soát được hoàn chỉnh. Còn nhìn chung là sản phẩm của mình là tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn thế giới. Tại vì có một số sản phẩm là mình đã xuất khẩu sang thế giới, ví dụ như là clanke hoặc là xứ vệ sinh thì mình cũng đã hướng vào một số thị trường của nước ngoài.
Theo bà thì hiện nay các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thì còn gặp những khó khăn nào? Họ cần có thêm những cái nguồn lực nào để hỗ trợ nhằm là nâng cao cái sức cạnh tranh trên thị trường?
Doanh nghiệp phải xác định được rõ cái định hướng chiến lược của mình là cái thị trường và cái sản phẩm của mình hướng tới nó là gì. Ví dụ như là hiện nay thì Bộ Xây dựng cũng như là Viện Vật liệu Xây dựng tư vấn cho Bộ Xây dựng là sẽ định hướng theo cái sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Định hướng của doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp muốn mình tham gia vào cái thị trường đó hay không? Thì mình phải đầu tư kể cả con người, kể cả nguồn lực về tài chính thì mình mới đạt được những cái yêu cầu để tham gia được vào các công trình đó. Các doanh nghiệp lớn người ta xác định rất rõ ràng là hiện nay thì cạnh tranh trên thị trường rất là khốc liệt, thì họ muốn đứng vững được trên thị trường họ phải đảm bảo được cái chất lượng của mình, đảm bảo được cái thương hiệu của mình và họ cũng cần biết là họ phải làm gì. Tuy nhiên là có một số cái vấn đề lĩnh vực hiện nay họ chưa quan tâm, ví dụ như là sản phẩm xanh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
Có một cái thực tế là người dân Việt Nam thì lại rất thích dùng đồ ngoại. Phải chăng là cái sản phẩm của trong nước nó kém chất lượng hơn, hay là do cái mẫu mã, hay là theo bà thì nó cái yếu tố nào mà cái sản phẩm ngoại lại được người Việt Nam tin dùng và lại thích dùng hơn như vậy?
Trong cái quá trình tìm hiểu thì tôi nghĩ là các cái sản phẩm của nước ngoài, thứ nhất là cái mẫu mã của họ rất là đa dạng, nó phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng từ thấp đến cao. Mình có thể chọn từ mức sản phẩm có chất lượng thấp đến mức sản phẩm có chất lượng cao, và nó cũng các thông tin tương đối rõ ràng thì nó phù hợp với điều kiện của mình. Như thế nào mình sẽ dùng loại sản phẩm đó. Còn sản phẩm Việt Nam thì cũng có nhiều sản phẩm có chất lượng cao, nhưng mà tôi nghĩ là cái thông tin công khai về cái sản phẩm đó hiện nay là nó chưa được phổ biến rõ ràng lắm. Chỉ có một số những cái sản phẩm lớn ấy, thì người ta những đưa ra những cái thông tin cụ thể. Tôi lấy ví dụ như là sen vòi tiết kiệm nước, bởi vì Việt Nam cũng vừa mới đang xây dựng cái thông tư về sử dụng tiết kiệm nước, nhưng mà các sản phẩm hiện nay chưa có những cái thông tin đưa ra là tiết kiệm nước ở mức nào. Để cho việc mà phổ biến rộng rãi hơn về các cái sản phẩm của Việt Nam đối với người tiêu dùng, và người tiêu dùng sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, thì hàng Việt Nam thứ nhất là phải đáp ứng được cái chất lượng mẫu mã trên thị trường, và phải có cái thông tin rõ ràng đối với cái người tiêu dùng để người ta có một cái căn cứ để người ta lựa chọn.
Vâng, được. Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi.
Chuyện thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp đã triển khai chương trình sản xuất kinh doanh với những mục tiêu cao hơn trong năm mới. Trong đó, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hapro thuộc tập đoàn BRG đã đồng loạt khai xuân hệ thống kinh doanh bán hàng phục vụ nhân dân ở thị trường trong nước và tiếp tục xuất khẩu các lô hàng ra thị trường thế giới. Trong chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn về hoạt động này qua ghi nhận của phóng viên Xuân Lan. Xin mời chị Xuân Lan.
Vâng, không khí kinh doanh sôi động đã quay trở lại với hệ thống các cửa hàng siêu thị của Hapro sau mấy ngày nghỉ Tết. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do Hapro nỗ lực chuẩn bị tốt nguồn hàng cung ứng, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm mua sắm với lượng hàng hóa dồi dào về chủng loại, đảm bảo chất lượng và ổn định về giá cả. Ngoài việc phục vụ người dân tại khoảng 40 điểm bán lẻ thuộc hệ thống Hapro Mart, Hapro Food, các cửa hàng gạo Hapro Đồng Tháp, hệ thống cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam Bắc Thăng Long, tổng công ty còn tổ chức thêm nhiều điểm kinh doanh theo mô hình gian hàng phục vụ Tết trước một số trụ sở của đơn vị, các kênh bán hàng online để phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh của người tiêu dùng. Với tiêu chí hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp, một điểm nhấn không thể thiếu trong chuỗi hoạt động kinh doanh phục vụ Tết của Hapro nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, đó là điểm kinh doanh theo mô hình chợ Tết tại một số xã ngoại thành Hà Nội, kết nối các đặc sản vùng miền về với khách hàng thủ đô. Mặc dù năm nay thời tiết không thuận, nhưng Hapro đã ký kết hợp đồng thu mua sớm, dự trữ nguồn hàng để làm tốt chương trình bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội với 16 điểm bán hàng bình ổn giá với 11 mặt hàng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ đầy đủ kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân. Không những vậy, từ ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, Hapro đã mở bán một số cửa hàng dịch vụ ăn uống tại khu vực phố cổ. Chị Phan Hồng Bích, một khách hàng của Hapro Mart Thành Công, nhận xét như thế này.
Đầu năm mới là mình chọn Harpo là siêu thị đầu tiên, thì mình đánh giá là siêu thị ở đây thì chất lượng hàng hóa rất là tốt, hoa quả rồi là rau và những cái đồ tươi sống rất là ngon, tin tưởng. Đặc sản vùng miền nó có rất là nhiều, chủng loại thì cũng rất là đa dạng. Mùng 4 Tết mà được rau đã tươi thế này thì mình nghĩ là chất lượng đây.
Harpo dự báo tổng doanh thu trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 của toàn tổng công ty tăng 15% so với thực hiện Tết năm ngoái. Chiến lược năm 2020 này, Harpo sẽ tiếp tục tập trung phát triển thị trường nội địa với hệ thống siêu thị Harpo Mart, Harpo Food và hệ thống các cửa hàng ăn uống dịch vụ, đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước phục vụ phát triển hệ thống bán lẻ. Quan trọng nhất là đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, chủ lực của Việt Nam tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời tập trung đầu tư các nhà máy sản xuất, chế biến, hàng xuất khẩu trọng tâm, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực để xuất khẩu và đưa vào hệ thống bán lẻ tại thị trường nội địa. Đồng thời xây dựng Harpo trở thành công ty chủ lực của tập đoàn trong lĩnh vực xuất khẩu, gắn thương hiệu xuất khẩu Harpo với thương hiệu BRG của tập đoàn. Các mặt hàng được Harpo xuất khẩu khai xuân năm 2020 có tổng trị giá gần 4.500.000 USD, tương đương 220 container, bao gồm các mặt hàng gạo, hạt điều, cơm dừa, hạt tiêu, quế, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, với điểm đến là các thị trường như Mỹ, Nhật, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Nga, Belarus, Singapore, Pakistan. Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty Cổ phần Harpo Tập đoàn BRG cho biết.
Đối với 2020 thì hoạt động xuất khẩu của Harpo thì cái định hướng là đổi mới, mở rộng các thị trường xuất khẩu của Harpo, mở ra thị trường châu Phi. Mặt khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng thị trường châu Âu. Vừa rồi thì là đầu năm mới tháng riêng năm 2020 thì tổng ty cũng đã xuất khẩu hạt điều sang thị trường các nước châu Âu, Hà Lan, rồi là Tây Ban Nha và một số thị trường khác với kim ngạch là hơn 1.500.000 USD. Đối với mặt hàng cà phê, chúng tôi cũng đã xuất khẩu được khoảng 50.000 sang thị trường châu Âu, thị trường Mỹ. Mặt hàng gạo đã xuất khẩu thị trường Hồng Kông được 50.000 và đối với mặt hàng phân bón thì chúng tôi cũng xuất khẩu được 50.000 USD sang thị trường Nhật Bản.
Trong không khí đón xuân đầu năm, Harpo tiếp tục tích cực tham gia các hội chợ thực phẩm lớn, các chương trình kết nối thông tin với các doanh nghiệp nước ngoài, củng cố các mối liên hệ với các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các nước, từ đó thúc đẩy đưa hàng hóa vào thị trường quốc tế. Harpo đã sẵn sàng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu với một số mặt hàng chủ lực, bắt đầu một năm mới với quyết tâm phấn đấu mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng kim ngạch tạo tiền đề cho mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu của Harpo trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Xuân Lan về những thông tin vừa rồi. Đến đây thì thời lượng của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.